Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Mọi công dân Việt Nam giờ đây đều có thể tham gia cuộc thi đầu tiên của năm 2024 để tuyển chọn người đi lao động ở Hàn Quốc. Báo chí Việt Nam đưa tin hôm 8 và 9 tháng 1 dẫn lại thông báo mới đây của một trung tâm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Đây là một thay đổi vì trong những năm trước, người ở 4 tỉnh Việt Nam bị Hàn Quốc liệt vào diện tạm dừng tuyển chọn. Trung tâm Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh Xã hội được Báo Chính phủ, Công an Nhân dân và một số báo khác trích lời nói rằng việc tuyển chọn lao động đi Hàn Quốc đợt 1 năm 2024 diễn ra trên phạm vi toàn Việt Nam và không áp dụng các biện pháp tạm dừng tuyển chọn tại một số địa phương như những năm trước đây, trừ một số ngành đặc thù như nông nghiệp, ngư nghiệp. Kỳ thi tuyển người đi làm ở Hàn Quốc đợt đầu tiên của năm nay dự kiến lấy 15.400 người trúng tuyển làm việc trong 5 ngành nghề theo trung tâm. Vẫn trung tâm cho biết thêm rằng các địa phương từng bị tạm dừng tuyển chọn trong các năm trước, giờ đây tiếp tục được thi tuyển, đó là thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, hai huyện Đông Sơn, Hoàng Hóa ở tỉnh Thanh Hóa, thị xã Cửa Lò và hai huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên trong tỉnh Nghệ An và hai huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh. Báo chí Việt Nam từng thuật nhiều lần trong các năm trước đây rằng người thuộc các địa phương nêu trên có tỷ lệ bỏ trốn cao khi họ sang làm việc ở Hàn Quốc. Các cơ quan nhà nước Việt Nam đã họp bàn trong các dịp khác nhau và nhằm đến áp dụng nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng đó, theo các báo đưa tin. Gần đây nhất, theo một tường thuật của báo Pháp luật Việt Nam hồi tháng 12 năm 2023, các quan chức của Bộ Lao động Thương binh Xã hội lưu ý đến một số giải pháp nổi bật trong một cuộc thảo luận. Cục trưởng Cục Việc làm của Bộ, ông Vũ Trọng Bình, nói cần có thêm chính sách tạo việc làm cho người lao động khi trở về nước, giúp họ yên tâm về nước đúng hạn. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng của nước ngoài cần phối hợp nghiên cứu nâng thời gian lao động làm việc ở nước ngoài lên mức 5 năm thay vì 3 năm như hiện nay, ông Bình nói, được pháp luật Việt Nam dẫn lại. Theo nhận định của ông Bình, khi người lao động có thêm thời gian làm việc tích lũy, họ gạt đi tâm lý bỏ hợp đồng làm việc bất hợp pháp ở nước sở tại để kiếm thêm thu nhập. Chỉ ra nguyên nhân sâu xa của việc bỏ trốn là trình độ nhận thức tác phong lao động yếu kém của một số cá nhân. Ông Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động nước ngoài trong Cùng Bộ, cho hay rằng để hạn chế lao động bỏ trốn, đặc biệt với thị trường có tỷ lệ bỏ trốn cao như Hàn Quốc, đã có nhiều quy định ràng buộc. Cụ thể là theo ông Liêm, người lao động phải ký quỹ 100 triệu đồng để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn. Lao động bỏ trốn hoặc ở lại làm việc trái phép sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng. Ngoài ra, ông Liêm còn được pháp luật Việt Nam trích lời cho biết rằng lao động vi phạm cũng bị cấm đi làm việc ở nước ngoài 2-5 năm. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Bá Hoan nói trong cuộc thảo luận rằng để khắc phục triệt để tình trạng lao động ở nước ngoài bỏ trốn, giải pháp dứt điểm là khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đại chuyên nghiệp sau khi hết thời hạn làm việc ở nước ngoài, để người lao động yên tâm trở về tham gia thị trường lao động ở trong nước theo tường thuật của pháp luật Việt Nam.
Quỹ Nhân quyền vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà báo độc lập Lê Hữu Minh Tuấn, người đang thụ án 11 năm tù trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Ông Tuấn, người bị kết án 11 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, bị xem là đang bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng trong trại giam. Quỹ Nhân quyền có trụ sở tại New York, Mỹ viết trên trang X, trước đây là trang Twitter hôm 8 tháng Giêng. Từ bang California, Hoa Kỳ, bà Lê Thị Hoài Tâm, chị của ông Tuấn, cho VOA biết rằng tình hình sức khỏe của ông Tuấn rất xấu sau khi gia đình có chuyến thăm ông hôm 26 tháng 12 trại tại giam Xuyên Mộc ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do Bộ Công an quản lý. Bà Tâm cho biết.
Sức khỏe của Tuấn rất là trầm trọng. Tuấn nói là Tuấn không thể nào Tuấn chịu đựng được cầm cự được bao lâu nữa. Tuấn đau đớn, nó đi ngồi ra máu đó em. Cái đường tiêu hóa của Tuấn là như là không hoạt động nữa, không hoạt động nữa, chỉ là uống sữa thôi, không có ăn uống gì được hết á. Tuấn bây giờ là còn xương không mà, rồi gia đình thấy vậy là như mới là bất ngờ sản luôn. Tháng 11 thì bên trại giam có cho Tuấn đi khám, nhưng mà đi khám qua loa, người ta bỏ ống nghe vô bụng nghe sơ, xong cái người ta cho về và cho uống thuốc, chứ người ta không có cho khám kỹ. Xong đó thì Tuấn về tôi uống thuốc theo tôi toa đơn của bác sĩ cho, thì bệnh lại càng nặng hơn nữa. Thì cho đến bây giờ sức khỏe của Tuấn là như vậy đó. Tuấn nói là Tuấn hết chịu nổi rồi, Tuấn không có cầm cự được bao lâu nữa, có thể là Tuấn sẽ chết trong tù.
Theo bà Tâm, gia đình có gửi thuốc vào điều trị cho ông Tuấn nhưng bị trại giam từ chối. VOA đã liên lạc với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ cho ý kiến về lời kêu gọi của Quỹ Nhân quyền và nhận định của gia đình ông Tuấn, nhưng chưa được phản hồi. Trại giam Xuyên Mộc không trả lời các cuộc gọi của phóng viên VOA hôm 10 tháng Giêng. Quỹ Nhân quyền nói trong một lời kêu gọi mới nhất của họ, các nhà báo và nhà hoạt động Việt Nam bị cầm tù thường xuyên bị từ chối quyền được chăm sóc y tế. Vào tháng 8 năm 2022, ông Đỗ Công Đương, một nhà báo tự do, chết trong tù sau khi bị từ chối chăm sóc y tế kịp thời cho vấn đề sức khỏe của ông. Trước đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế bao gồm Theo dõi Nhân quyền, Văn Bút Mỹ, Phóng viên Không Biên giới cùng lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Tuấn. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 3 tháng Giêng kêu gọi Việt Nam thả ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Tuấn vì sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. Bà Anh Thư Võ, điều phối viên nghiên cứu và vận động của Văn Bút Mỹ cho biết trong thông cáo ngày 2 tháng Giêng rằng tình trạng sức khỏe suy giảm nhanh chóng của ông Lê Hữu Minh Tuấn ngày càng trầm trọng hơn do bị mặc bỏ về y tế và bị giam giữ vô cớ là một lời nhắc nhở kinh hoàng về sự nguy hiểm của việc tranh đấu cho quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Hồi cuối tháng trước, ông Cedric Anviani, giám đốc văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực để Hà Nội thả ông Tuấn vì lý do sức khỏe và trước khi quá muộn. Ông Tuấn, 34 tuổi, bị bắt vào tháng 6, 2022, cùng đợt với các thành viên khác của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, với cùng cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Điều luật này bị các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế cho là công cụ để bịt miệng các tiếng nói độc lập, nhưng cáo buộc này bị Hà Nội bác bỏ. Chính quyền Việt Nam cho rằng các nhà báo này sử dụng nhiều bút danh để đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, nhà nước.
Cả vị sư trụ trì Chùa Ba Vàng lẫn ngôi chùa này ở tỉnh Quảng Ninh đều vi phạm luật về tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam khi tổ chức lễ rước chiêm bái xá lợi tóc Phật gần đây. Thanh tra của Bộ Nội vụ khẳng định về báo giới trong nước hôm 10 tháng 1. Bà Nguyễn Thị Định, trưởng phòng thanh tra pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ, được Tuổi Trẻ, Dân trí và nhiều báo Việt Nam trích lời nói rằng Chùa Ba Vàng và Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa, đã không làm đúng theo các quy định về tín ngưỡng tôn giáo khi ra thông báo hôm 18 tháng 12 năm 2023 về thay đổi địa điểm và nội dung của đại lễ mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh. Nữ quan chức này lưu ý rằng Chùa Ba Vàng không phải là chủ thể phù hợp để phát ra thông báo. Thời gian công bố thông báo quá ngắn, chỉ 6 ngày trước sự kiện, thay vì ít nhất là 20 ngày, và thông báo không nêu rõ cùng rước xá lợi Phật, cụ thể là xá lợi gì. Chùa cũng không tuân thủ thời gian tổ chức như đã thông báo là từ ngày 22 đến 24 tháng 12 năm 2023, mà tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng 12, bà Định nói được báo chí dẫn lại. Theo quan sát của VOA, ông Thái Minh và Chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận Việt Nam trong mấy tuần gần đây với việc họ tổ chức sự kiện đặc biệt là trưng bày xá lợi tóc của Đức Phật để người dân chiêm bái. Báo chí và mạng xã hội Việt Nam mô tả rằng xá lợi tóc của Đức Phật có thể tự chuyển động mà không cần tác động của ngoại lực, khiến cho hàng chục nghìn người xếp hàng để xem và không khỏi ngỡ ngàng. Những hình ảnh về xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động đã dẫn đến những ý kiến trái chiều nhau, thậm chí một số người đề nghị phải có một cuộc điều tra chính thức về nguồn gốc tính xác thực của xá lợi tóc đó. Các hoạt động tại Chùa Ba Vàng có nhiều nhà sư và Phật tử nước ngoài tham gia, tuy nhiên việc này cũng bị nhà chức trách xem là một vi phạm. Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, chùa đã không xin phép bằng văn bản cho những người đó tuân theo luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Định, nữ trưởng phòng thanh tra pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ, nói về báo giới hôm 10 tháng 1. Bà Định còn cho biết rằng ông Thích Trúc Thái Minh đã mời nhà sư trụ trì của chùa Parami ở Myanmar và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế vào Việt Nam để tham dự đại lễ nêu trên và mang xá lợi tóc Đức Phật đến chùa Ba Vàng tổ chức cho Phật tử nhân dân chiêm bái. Đó là hoạt động tôn giáo theo bà Định, nhưng nữ quan chức thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ chỉ ra rằng nhà sư Myanmar lại sử dụng visa nhập cảnh với mục đích tham quan du lịch là không đúng luật về tín ngưỡng tôn giáo. Viện dẫn luật, bà Định nhấn mạnh rằng vị trụ trì hay trưởng ban quản trị của tự viện có hoạt động tôn giáo trái pháp luật của người nước ngoài phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về diễn biến như vậy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam có trách nhiệm xem xét xử lý theo quy định của giáo hội, bà Định nói. Bên cạnh các sai phạm kể trên, nói với báo chí, nữ quan chức của Ban Tôn giáo Chính phủ liệt kê ra nhiều lần ông Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh trong năm 2023 mà không xin phép cơ quan quản lý nhà nước, ngoại trừ một lần tham gia đoàn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự hội thảo quốc tế ở Pakistan là có xin phép. Như vậy, việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh và có các hoạt động tôn giáo ở nước ngoài nhưng không được giáo hội đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật là vi phạm Điều 50 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, bà Định nói. Những vi phạm của ông Thái Minh và Chùa Ba Vàng làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, ảnh hưởng tới uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nữ quan chức của Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu với báo giới. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiện tiếp tục xem xét xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm khi có đầy đủ các căn cứ pháp luật, bà Định khẳng định. Bà nói tiếp rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí cần chấn chỉnh yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh rút kinh nghiệm về việc mời tổ chức cá nhân nước ngoài vào Việt Nam. Giáo hội cũng cần xem xét xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của hiến chương quy chế của giáo hội để đảm bảo kỷ luật kỷ cương, không để tái diễn các hành vi vi phạm pháp luật tại chùa Ba Vàng cũng như tại các cơ sở tôn giáo thuộc giáo hội quản lý, nữ trưởng phòng thanh tra pháp chế Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh.
Tập đoàn sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đạt mục tiêu tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng từ mức 2% hiện nay lên 10-20% vào cuối năm nay, hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch VinFast cho biết hôm 9 tháng Giêng. Bà Lê Thị Thu Thủy, cựu CEO và đương kim Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VinFast, nói với hãng tin Reuters bên lề triển lãm điện tử tiêu dùng 2024 ở Las Vegas, bang Nevada, Mỹ. Năm nay, chúng tôi lên kế hoạch khi thị trường phục hồi và khi chúng tôi thấy nhiều thành tựu tiến bộ hơn, chúng tôi sẽ thực hiện các giao dịch tiếp theo, tăng tỷ lệ thả nổi tự do, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, bao gồm cả các nhà đầu tư dài hạn. Bà Thủy, người vừa được chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ông Phạm Nhật Vượng cho biết, tỷ lệ thả nổi tự do hy vọng ít nhất sẽ là 10-20%. Vào hồi tháng 8-2023, VinFast chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq của Mỹ với tên giao dịch là VFS. Từ khi niêm yết đến nay, giá cổ phiếu của VFS đã trải qua sự biến động đáng kể, nên động thái mở rộng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng này được cho là sẽ ổn định giá cổ phiếu của công ty, đồng thời thu hút thêm vốn, truyền thông Việt Nam cho biết. Vào hồi tháng 8 năm ngoái, khi lên sàn, cổ phiếu của VFS đã có thời điểm tăng hơn 255%, đạt giá trị thị trường 85 tỷ đô la Mỹ. Nhưng hiện nay vốn hóa của VinFast chỉ ở mức gần 16 tỷ đô la, theo trang vietnambiz.vn. Giá cổ phiếu của VinFast từng đạt đỉnh ở mức 93 đô la khi đã giảm xuống còn chưa đến 7 đô la trên sàn Nasdaq vào ngày 10 tháng Giêng. Vào tuần trước, VinFast thay đổi nhân sự cấp cao với bà Thủy và tỷ phú Vượng, đồng thời là ông chủ sáng lập, hoán đổi vai trò cho nhau. Với vai trò là CEO, ông Vượng hiện đang trực tiếp điều hành các hoạt động của VinFast. VinFast gia nhập thị trường xe điện trong bối cảnh có sự cạnh tranh ngày càng cao về giá xe, được khởi xướng bởi công ty Tesla của Mỹ và sự tham gia của các công ty Trung Quốc như BYD. Trong 3 quý đầu năm 2023, VinFast đã bán được hơn 21.000 xe điện, vẫn theo hãng tin Reuters. Cũng hồi đầu tháng này, VinFast ký thỏa thuận thiết lập một cơ sở sản xuất xe điện đầu tiên ở Ấn Độ, nằm tại bang Tamil Nadu ở miền Nam, với tổng đầu tư có thể lên đến 2 tỷ đô la. Trong đó có cam kết đầu tư 50 triệu đô la trong 5 năm đầu tiên, theo thông cáo do VinGroup đưa ra hôm 6 tháng Giêng. Hôm 9 tháng Giêng, tại triển lãm CES 2024, VinFast ra mắt mẫu xe điện bán tải VFY và mẫu xe đô thị cỡ nhỏ thuần điện VF3, theo thông cáo của công ty. This program has come to you from the Voice of America, Washington.